This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là hiện tại chúng tôi đang chuyển qua làn sóng 1160 AM. Quý vị có thể chuyển qua làn sóng 1160 AM nghe từ bây giờ được phát 24/24 trên làn sóng 1160 AM. Và ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Đến xin được chào buổi sáng đến Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng bạn như thế nào rồi, có khỏe hay không Tiến Dũng?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Mới không anh? Cũng rất là ok bạn Hiền. Bầu trời ngày hôm nay thấy nó đỡ hơn chút xíu là nhờ có những cái đám mây nó lẩn vẩn trên đầu. Thử ra thấy nó nhìn thấy nó cũng tươi tươi mới mới hơn chút xíu, mấy bữa xanh lè xanh lét đưa đến cho nóng thiệt là nóng, nhưng mà nói gì nói chứ hiện tại bây giờ cho từ đây cho đến 2-3 tuần tiếp theo vẫn là ba con số ha Tiến Dũng ha.
Wow, thiệt tình, nhắc đến thời tiết ở Texas này thì quá dễ sợ luôn á. Này cảm thấy nóng nực luôn á.
Chắc nay mai
gần 2 tháng trời thời tiết đó. Trăm độ ha, người mình khô héo luôn.
Nay mai chắc đi trốn nắng phải không bạn?
Cây trốn nắng hả? Đã nói cái câu mà chạy trời không khỏi nắng, không
đâu. Nhưng mà cũng có những cái vùng cũng hay. Thời tiết thiệt là khắc nghiệt thưa quý vị. Mình ở đây thì hạn hán, còn ở những cái tiểu bang khác, một vài tiểu bang khác thì lại đang là mưa lụt, cả chục người mất mà cả trăm người thì đang phải đi tìm kiếm họ trong cái cơn lũ lụt mưa bão này nọ nữa. Phải gọi là thời tiết rất là khắc nghiệt thưa quý vị.
Sao anh ha? Mưa everywhere, lụt lội lung tung, mà tại sao tiểu bang Texas này nó chỉ chỗ mưa rai rồi mưa giống như thằng lằn vậy hả?
Nắng là nắng, mưa là mưa mà. Texas là vậy, nắng là nắng mà mưa là mưa. Thôi đáng chịu đựng đi. Mùa hè của Texas là như vậy thưa quý vị cũng như là thưa Tiến Dũng. Mặc dù có những cái thay đổi như vậy nhưng mà kinh tế thị trường nó cũng vẫn tiếp tục thôi ha. Nó cũng lên xuống qua ông bạn Hiền.
Đây hôm nay thì rất là tệ nha, thuộc tính rất là tệ. Thị trường buổi sáng ngày hôm nay lý do tại sao tệ? Đúng ra thì nó có hai cái yếu tố, một cái chính và một cái rất là phụ nhẹ luôn. Là đầu tiên thì những cái income hay những cái report từ những cái công ty technology nó không được tốt lắm, đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay đi xuống. Và một phần nhỏ nha, thì cũng nói một phần nhỏ nữa, nó cũng tạo ra một cái áp lực cho thị trường chứng khoán đi xuống nữa. Đó là cái chuyến công du của bà Pelosi đi qua bên Taiwan. Bởi vì họ nghi ngờ, cái sự nghi ngờ này nó hơi, như Dũng từng nói, vì có những cái biến cố nhẹ nhẹ thôi, nó cũng khuấy động một cái dòng nước của thị trường chứng khoán. Tức là nó sẽ tạo ra một cái gì đó mà lên xuống bất thường. Họ cho rằng có thể bà Pelosi đi qua bên Taiwan có thể châm ngồi cho cái cuộc tấn công từ Trung Quốc đến quốc gia Taiwan. Thì đó là cái sự gì họ tuyên đoán thôi, thì họ đưa ra những cái lý do đó để cho nó ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán. Dow Jones thì giảm đến 245 điểm, hiện tại là 32.552 điểm. S&P 500 thì xuống 18 điểm, 4.100 điểm chẵn, và Nasdaq thì xuống 52 điểm, hiện tại là 12.316 điểm. Dầu thô thì lên 2 xu, 93 đồng 91 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên 14 đồng 60 xu, 1.802 đồng 30 xu cho một ounce vàng. Thưa quý vị, lãi suất 15 năm 4.82, 30 năm 5.57. Vàng thì mua vào 67.400.000 đồng cho một lượng, bán là 68.400.000 đồng cho một lượng. Thông tin đầu tiên thì một người chủ tiệm nail tên là Merlin Lee Nail, số địa chỉ là 3716 Bowser ở Dallas. Cái tiền này của cái công ty Sebco Title ở quận hạt Tarrant trả lại vào năm 2000 là 4.000 đồng. hiện tại bây giờ số tiền nằm trong cái data của chính phủ, nó gọi là unclaimed property. Ví dụ để những cái thông tin này trong cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng, chúng ta có thể vào để coi thêm, để coi cái người này có mình có biết hay không, để nói họ đi lấy cái tiền này. Như Tiến Dũng cũng thường nói với vị đó là Tiến Dũng sẽ coi dùm thôi, Tiến Dũng không có khai được, không có thời giờ đâu, nếu vị thông cảm cho. Dũng sẽ coi dùm là giá, yes. Quý vị có tiền thì Dũng sẽ gửi tất cả thông tin đó cho quý vị, vị chỉ vào đó điền tên, họ tên và những cái thông tin nào mà trong cái website chính phủ yêu cầu, những thông tin cá nhân của quý vị, chẳng hạn như social, tên, tuổi, và cái điều quan trọng nhất là một cái mấu chốt nào đó để họ tin rằng cái tiền này của quý vị, ví dụ như Merlin này đó, tiệm nail này, có số tiền từ Safeco Title, 4.000 đồng, thì cái tax income hay là một cái thơ nào đó mà mình còn giữ lại có liên hệ đến cái tiệm nail này đó, họ phải có một bằng chứng rõ ràng nên họ mới trả tiền cho quý vị. Còn nếu ngoại trừ ra không có bằng chứng rõ ràng từ cá nhân quý vị đó, họ đâu có trả tiền được, tại vì họ nghĩ rằng cái người này ở đâu để xuống vậy thì Tiến Dũng khai cũng được, đúng không? Nhưng mà cái này là từ cái thông tin cá nhân của quý vị, họ yêu cầu cái gì chúng ta đưa cái đó thì họ mới trả tiền cho quý vị, còn ngoài ra thì họ không có trả đâu. Cái quý vị nhớ nha, thông tin gì chúng ta có phải ít nhất một vài thông tin nào đó, hoặc như cái social của quý vị là người register cái tiệm này, và hay là cái sếp cô title này, họ coi cái social này match với cái này, địa chỉ này thì họ trả tiền. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho những cư dân tiểu bang California rất là bất ngờ bỡ ngỡ, bởi vì chiều ngày hôm qua Geico đã tuyên bố đóng tất cả những cái office của mình ở tiểu bang California. Geico là một cái công ty insurance bán bảo hiểm, các quý vị. Và ngày hôm qua không biết một cái động thái nào đó đã làm cho họ tức giận, đóng hết tất cả những cái office ở California. Họ có tất cả là 38 cái office trên toàn tiểu bang California. Và họ không nói một lý do gì hết, họ chỉ đóng cửa thôi. Và họ lay off tất cả, hàng trăm nhân viên đã bị lay off. Sau đó thì đại diện người phát ngôn viên đi ha, của Geico lên tuyên bố rằng mặc dù chúng tôi đóng cửa những cái văn phòng ở tiểu bang California, nhưng quý vị nào đang sử dụng bảo hiểm của Geico, chúng ta vẫn có thể liên lạc với Geico qua computer hoặc là qua điện thoại, tức là qua email, và có thể gọi Geico không sao hết. Hiện tại bây giờ thì tổng số cư dân mà ở California mà sử dụng Geico là khoảng 2.180.000 người, quý vị. Và điều này đã làm cho nhiều cái cơ quan truyền thông đặt câu hỏi rằng tại sao mà Geico đóng cửa một cái rụp tất cả những cái văn phòng của mình ở tiểu bang California. Câu hỏi này hiện tại giờ chưa có câu trả lời, cái thuyền. Oracle là một cái software có thể sử dụng cho nhiều công ty lớn để mà cái software này nó giữ lại những cái dữ liệu data đó, nhưng không biết phải dữ liệu đúng hay không, dữ liệu gì đó, data. Tức là trong cái trên thị trường hiện tại bây giờ có rất nhiều cái software họ làm ra để cho những công ty lớn sử dụng để giữ lại cái dữ liệu của mình, tức là cái data. Chẳng hạn như Oracle là một trong những cái software rất là nổi tiếng. Song song đó thì chúng ta bên Microsoft thì nó có SQL, rồi bên IBM là có DB2, rồi bên Microsoft cũng có thêm cái là Access nữa. OK, có nhiều cái software có thể để tạo ra một cái system giữ cái data của một cái công ty nào đó hay một cái cơ sở thương mại nhỏ nào đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là Oracle đã tuyên bố họ sẽ lay off hàng ngàn nhân viên, tức là thousands of jobs, để hầu cho tiết kiệm được 1 tỷ Mỹ kim. Đây là một trong những bản tin mà ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Tại sáng hôm nay Dũng nói rằng không phải riêng về Oracle hay là những công ty như là khác. Chúng ta nhớ là Microsoft cũng sa thải nhân viên, Google cũng vậy, Apple cũng vậy, rồi ngay cả Amazon hôm qua cũng nói luôn, rồi ngay cả anh chàng Facebook nữa, Twitter nữa, rất nhiều. Nên hiện tại bây giờ thì technology cũng đang gặp những rất là nhiều khó khăn. Các vị, Oracle hiện tại giờ có khoảng 143.000 full time nhân viên, 143 người, và họ cho biết rằng những cái quốc gia sau đây sẽ bị impact đầu tiên, đó là Canada, Ấn Độ và một phần nào đó những quốc gia ở châu Âu. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thì ông gửi đến vị với một cái lời nhắn nhủ thiệt là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta có thể vào tất cả những cái trang truyền thông thì chúng ta đều thấy bản tin này hết. Lý do vì họ muốn gửi một cái thông điệp directly, trực tiếp đến quý vị. Mặc dù cái chuyện này không phải xảy ra ở Mỹ, mà xảy ra ở Úc, nhưng mà họ, điều nói sao, mượn gió bay măng hả? Cũng có thể vậy. Họ mượn một cái câu chuyện này để gửi đi một cái lời cảnh cáo tất cả những người công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta đi ra nước ngoài du lịch và chúng ta trở vào Mỹ, dạo gần đây Mỹ có rất nhiều cái dịch lệ xảy ra, nào là con virus cúm Vũ Hán thì không nói gì rồi, bây giờ lại thêm cái gì gọi là monkeypox gì đó. Thì cái đó là cũng một phần mà những cái nhân viên hải quan của Hoa Kỳ họ làm việc rất là gắt gao ngay phút này. Cái thuyền một người công dân của Indonesia đã đi vào Úc, đi du lịch vào Úc, và sau khi được hải quan ở đây hỏi rất là cặn kẽ, hỏi thăm rất là cặn kẽ là có đem một cái đồ ăn, một cái food hay là fruit, trái cây hoặc là lương thực đi vào quốc gia chúng tôi hay không. Và cái người Indonesia này nói rằng không. Và sau đó thì những hải quan của Úc đã thả những con chó ra để coi, còn có đem, đầu tiên là họ biết rằng những cái thuốc phiện hay là bạch phiến gì đó, whatever đi vào. Thứ hai là họ cũng cho con chó này hửi mùi đồ ăn. Và không ngờ con chó này đã tìm ra được hai cái bánh McDonald's. Hai cái bánh McDonald's này thì nó chứa thịt, rồi nó có sausage, rồi nó có trứng trong đó nữa. Thì hải quan của Úc đã phạt 2.664 đô la Úc, tương đương 1.874 đô Mỹ. Và họ nói rằng đây là người này đã vi phạm với lại cục agriculture, là cục bộ nông nghiệp, và phải bị phạt, và không hoàn toàn, không năn nỉ, không ỉ ôi, không gì hết, chỉ có đóng phạt và đóng phạt thôi. Và họ cũng thông báo rằng biosecurity is no joke. Trong lúc này, những cái mà đi vào quốc gia của Úc không thể nào lơ lễnh được, vì cái mùa màng của Úc đã bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi vì những cái quốc gia khác, người cư dân đi vào du lịch đó, họ đem những cái con vi khuẩn hay là những cái con rầu rầy nâu whatever vô để làm phá hoại mùa màng rất là nhiều. Thì cũng nhắn nhủ quý vị như thế này, thì quý vị nào có một chuyến đi ở nước ngoài đi vào Mỹ, thì thí dụ một trong những quốc gia đó là Việt Nam, chúng ta đem tôm khô vào, dry shrimp hay gì đó, phải không, đem vào. Có nhiều quý vị không có biết, sợ quá, nói là hải quan Mỹ hỏi rằng có đem đồ ăn hay không, thì nói là không, và họ mở ra họ thấy có tôm khô. Một người hải quan nó dễ thương đó, là cầm cái tôm khô đó giục. Nếu mà họ khó chịu đó, họ nói là tôi phạt bởi vì cái sự không trung thực của bạn. Bạn có đem mà bạn nói không. Mặc dầu tôm khô đem vào Mỹ not problem, không có chuyện gì hết, đem bình thường lắm. Cái tùy như cái người hải quan của Úc cũng vậy, nói rằng cái sandwich này is nothing, không sao hết á, nhưng mà cái vấn đề là anh không trung thực, anh không có nói thật nên chúng tôi phạt cái đó. Bây giờ anh không thật, mai mốt anh lại đem những thứ khác vào thì sao, nên chúng tôi phạt. Để mai mốt anh vào cái gì mà họ cho vô được thì họ sẽ cho vô, không cho vô được thì họ nên là bỏ đi. Nên có nhiều người mà Dũng nghĩ rằng đừng có liều lĩnh. Khi mà chúng ta bị một cái record như vậy rồi đó, nó sẽ stay there forever. Nó sẽ nằm đó suốt đời quý vị luôn. Nên chúng ta có thể vào nói là hay là quý vị coi trước là cái này có đem vào Mỹ được hay không. Nếu không được đừng mua. Rồi nếu đem thử, nếu mà liều mạng á, thôi mất thì thôi bỏ. Thì chúng ta nói là tôi có đem cá khô, tôi có đem khô mực, tôi có đem tôm khô, được không? Họ mở ra, ok, đem qua. Bình thường thôi, mình khai, họ nói anh thay thiệt cho qua. Nên chúng ta biết là sự không trung thực ở Mỹ nó sẽ trả một cái giá rất là đắt nha. Wow, đây là bản tin cuối cùng. xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, trong cái bản tin cuối, ta nói là mừng gió bẻ măng, được cái việc cũng đúng như vậy thôi. Cho nên quý vị chúng ta cần phải cẩn thận khi mà chúng ta đi du lịch, rồi sau đó trở về lại Hoa Kỳ, nhất là những cái đồ mà cấm nhập cảnh, thì quý vị nói gì nói, chúng ta đi thì chúng ta vui chơi là một vẻ, nhưng mà đôi khi nhất là về Việt Nam nữa, tất cả những cái đồ đạc mình đem qua mình phải cẩn thận rất là nhiều để khỏi phải tốn phiền hà anh em làm ở bên nhập cảnh ở sân bay, hay hoặc là chúng ta phải bị dừng lại để mà xét hỏi này nọ, cũng hơi phiền. Mà thấy là bà con đồng hương của chúng ta thì cũng đem cũng giới hạn, hoặc là cũng hiểu được những cái gì mà chúng ta có thể đem được, hay hoặc là những cái gì mà chúng ta không đem được, phải không Tí Dũng?
Chính xác là như vậy. Hoàng Tính, Tí Dũng thì vào Mỹ chắc không có giờ kể cho hai phút
nữa. Được, mời bạn.
Thì đó, Tí Dũng đi về đi Việt Nam và với bà xã. Đi vô cái về đến Dallas Forward thì họ hỏi mình đó là anh có đem thịt thà hay là trái cây không. Thật sự thì Dũng biết luật mà, Dũng nói là no, tôi không có đem gì hết á. Cái hai người hải quan này lớn tuổi rồi nha, cũng khoảng nghĩ là 55 rồi đó. 55 rồi thì họ mới nói ok, họ xét, họ mở ra. Thì họ vừa mở ra thôi thì Hoàng Tính biết cái người bạn của Dũng ở Việt Nam họ làm một cái bánh bánh cơm cháy mà cao cấp đó, họ sản xuất luôn nha. Họ làm rất là ngon và loại mà high end á, loại mắc tiền. Thì họ mới phát cho mình 5-10 cái, mà 5 cái không có thịt mà 5 cái là có thịt chà bông. Mình không có biết, mình nói là họ nói là đem đến họ đưa mình thấy thôi. Thì cái người hải quan nói rằng cái này là thịt đó phải không, cái mình nói chết cha. Oh, I'm sorry, mình nói là xin lỗi, tôi không biết, tại vì cái người bạn tôi họ phát cái này. Họ nói rằng thứ nhất là mày đem thịt, thứ hai á là cái đồ của mày mà mày để người ta phát cho mày đó là mày đi thấy cái thứ hai bị lỗi nữa. Từ cái một thành hai lỗi luôn, từ một lỗi thành hai lỗi. Tại vì khi mà mình phát đồ của mình là mình phải tự động phát, người ta phát là bỏ gì vô là mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn những gì họ bỏ vô. Oh, điều năng nỉ quá chừng luôn, năng nỉ coi là chết luôn. Đó là thật sự tao biết luật, tao ở Mỹ lâu, tao biết luật lắm, nhưng mà mày thông cảm đi, đây lần đầu tiên mày coi cái record của tao nó rất
sao lúc đó không? Sao lúc đó không đưa cho người ta 50% gì cho người ta bỏ qua,
càng đưa càng chết nữa, thêm lỗi thứ ba nữa.
Đừng có đưa như quý vị.
Cái năng lý cuối cùng cái hai người đó nó họ mới hợp với nhau. Nói sao cho nó nói gì đó, nhưng nó quay nói là đây là lần đầu tiên của lần cuối cùng. Mày thấy mà họ nói chứ tao phạt mày 300 hay gì đó, cái gì đó là thấy mình phạt. Ví dụ nói cái lý do tại sao Dũng không muốn đóng phạt nha. Ví dụ không phạt nữa là bây giờ tôi không có đem tiền, không có tiền nên có thêm cái thẻ tín dụng không, nó tôi đi overseas, tôi không thật sự. Và thật sự thì Dũng đi overseas là không bao giờ đem thẻ tín dụng hết, không có luôn. Cái trời là xin có không, mà thật sự không có luôn. Cũng không có luôn. Cái họ nói chứ mày không có gì đấy hả, tao đi overseas Việt Nam tao không có đem gì hết á, tao nói thật. Thì đưa cái bóp cho họ coi mà đúng thiệt, chỉ đem tiền thôi, như là biết rồi, đi Việt Nam chỉ đem tiền thôi đúng không. Cái rồi cái họ nói ok thôi, kỳ này thôi bỏ qua, nhưng mà lần tới đó là mày cẩn thận chút nó ok. Quý vị nhớ khi mà họ cho mình đi rồi đó là chúng ta have no record. Tính nhớ điều này luôn nha. Khi mà chúng ta bị bắt mà chúng ta đóng phạt đó là chúng ta có cái record đó in there. Mà chúng ta không đóng phạt, một cái warning nhẹ vậy đó là chúng ta không có record. Rất là ít khi để record vào đó. Ví dụ nghĩ là như vậy, mà ví dụ cuối cùng họ đi là sau này ra thì họ cho qua bình thường hết. Nên cái quan trọng nhất là chúng ta năn nỉ được thì tốt, không năn nỉ được thì phải đóng phạt. Và đóng phạt rồi đó là quý vị có cái record trong cái system của Cục Hải quan, cái thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với là Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai trên làn sóng 1160 AM.